khosachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 12, bài học đầu tư số 10, tại sao đầu tư không rủi ro. Có 3 lý do tại sao đầu tư lại rủi ro đối với mọi người. Lý do thứ nhất, mọi người không được đào tạo trở thành nhà đầu tư. Nếu bạn đã học tập 2, chắc bạn hẳn còn nhớ, hầu hết mọi người đi đến trường chỉ được đào tạo cho phía bên trái của kim tứ đồ. Lý do thứ hai, hầu hết các nhà đầu tư đều thiếu khả năng kiểm soát hoặc không kiểm soát được. Người bố giàu thường dùng ví dụ như thế này. Người nói, lái xe bao giờ cũng có rủi ro cả, nhưng lái xe mà không cầm lái thì còn rủi ro hơn rất nhiều. Sau đó, người giải thích tiếp. Khi đụng đến đầu tư, phần lớn mọi người thường hành động giống như lái xe mà không cầm lái vậy. Phần 1 của quyển sách này bàn đến khả năng kiểm soát của chính bạn trước khi tham gia vào cuộc chơi đầu tư. Nếu bạn không có một kế hoạch, một chút ít ý thức, kỷ luật và một ý chí, thì cho dù có nhiều cách kiểm soát đầu tư đi chăng nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với bạn. Phần còn lại của quyển sách sẽ giúp đi sâu chi tiết vào 10 cách kiểm soát đầu tư của người bố giàu. Lý do thứ ba, sở dĩ mọi người nói như thế là vì họ chỉ tham gia cuộc chơi từ phía bên ngoài chứ không phải là từ bên trong. Hầu hết chúng ta đều thừa biết rằng, nếu muốn vớ được một khoản đầu tư ngon ăn, chúng ta phải đặt cả hai chân của mình vào trong cuộc. Bạn thường nghe một người nào đó nói, tôi có bạn bên trong, chẳng cần biết đến trong là cái gì. Có thể là trong giới bán xe hay bán vé đi xem hát. Ai ai cũng thừa biết các mối quan hệ làm ăn đều hình thành chính từ phía bên trong ấy. Thế giới đầu tư cũng chẳng có gì khác biệt. Cũng như anh chàng Gordon Gekko, điểu giả, do nam tài tử Michael Douglas thủ vai trong bộ phim Forward đã từng nói, nếu nhà ngươi không có ở bên trong, thì nhà ngươi chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa. Chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa việc bên ngoài và bên trong sau này. Còn ở đây, một điều thú vị là những người thuộc phía bên trái của kim tứ đồ thường đầu tư từ bên ngoài. Ngược lại, những người nhóm C và D đều có thể đầu tư từ bên ngoài lẫn bên trong. Lưu ý quan trọng. Khi bạn đang đọc quyển sách này, ngoài kia hiện có biết bao nhiêu người còn bò mập mờ ngu ngơ đang bị cắt cổ trong thế giới đầu tư. Đầu tư bên trong thuộc một trong số ấy. Ngoài đời thực, đầu tư bên trong có thể hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Đó chính là sự phân biệt rất quan trọng. Những phi vụ đầu tư bên trong bất hợp pháp thường bị phanh phui ì xèo trên mặt báo. Thế nhưng có biết bao nhiêu khoản đầu tư bên trong hợp pháp khác không hề được đưa lên mặt báo. Đó chính là hình thức đầu tư bên trong mà tôi muốn nói tới. Một mách nước sốt dẻo từ tay tài xế taxi ngoài đường có thể là một mách nước thuộc dạng đầu tư bên trong. Vấn đề mấu chốt đối với hình thức đầu tư bên trong là khoảng cách của anh đối với phía bên trong ấy gần đến cỡ nào. Kế hoạch của người bố giàu. Người bố giàu từng nói, hoàn toàn hợp lý khi đầu tư từ phía bên ngoài nếu con chỉ muốn dừng ở kế hoạch vì mục đích an toàn và tiện nghi. Đó là lý do tại sao con đưa tiền cho các chuyên viên, hy vọng tay ấy rành phía bên trong hơn con. Thế nhưng nếu như con muốn làm giàu, con cần phải rành phía bên trong hơn cả tay chuyên viên ấy, mà hầu hết mọi người đều tin tưởng ở hắn. Và đó chính là điểm trung tâm trong kế hoạch làm giàu của người bố giàu. Đó cũng chính là cách thức hành động của người và đã làm cho người trở thành triệu phú. Muốn theo kế hoạch của người, tôi cần phải có kiến thức và kinh nghiệm của giới bên phải kim tứ đồ. Cần phải đầu tư vào thời gian của mình nhiều hơn so với một người đầu tư bình thường. Trước khi bạn quyết định, tôi nhận ra có nhiều người không muốn bỏ nhiều thời gian vào chuyện học hỏi về đầu tư để có thể thâm nhập vào phía bên trong của thế giới ấy. Tuy nhiên, trước khi bạn quyết định và trước khi tìm hiểu kỹ hơn về kế hoạch của người bố giàu, tôi cho rằng bạn nên có một cái nhìn thật đơn giản về đầu tư. Hy vọng sau khi đọc các chương kế tiếp, bạn có thể học được nhiều điều để làm giảm rủi ro đầu tư của mình và trở thành một nhà đầu tư thành công, cho dù bạn không muốn trở thành một tay đầu tư bên trong chuyên nghiệp. Đầu tư là một đề tài mang đậm tính chọn lựa cá nhân và tôi hoàn toàn tôn trọng thực tế ấy. khosachnói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 13, bài học đầu tư số 11. Con muốn ngồi phía bên nào? Tại sao đầu tư không rủi ro? Bố ruột của tôi thường bảo tôi, hãy làm việc siêng năng và tiết kiệm. Còn người bố giàu lại nói, làm việc siêng năng và tiết kiệm chỉ trở nên quan trọng khi mục đích của con là sự an toàn và sung túc. Nhưng nếu con muốn giàu, hai thứ đó không thể đưa con đến nơi con muốn. Chính những người chỉ biết làm việc cực nhọc và tiết kiệm mới cho rằng đầu tư là rủi ro. Có ba nguyên nhân khi người dạy tôi là Mai, một kế hoạch khác hẳn để làm giàu. Lý do thứ nhất, người nói, những người chỉ biết làm việc siêng năng và tiết kiệm sẽ rất khó giàu có bởi vì họ sẽ phải trả thuế nhiều hơn. Chính phủ sẽ đánh thuế họ khi họ làm việc, khi họ tiết kiệm, khi họ tiêu xài và ngay cả khi họ chết. Nếu con muốn làm giàu, con cần phải tinh tế hơn về tiền bạc chứ không chỉ làm việc quần quật và chỉ để dành từng đồng, từng cắt một. Người giải thích thêm, chẳng hạn khi con muốn có 1.000 đô la trong tài khoản tiết kiệm sau một thời gian dành dùm, con cần phải có 1.300 đô la trong đó trước khi chính phủ lấy đi 300 đô la của con cho mục đích đánh thuế. Rồi hàng năm, số tiền tiết kiệm 1.000 đô la đó của con lại bị thâm hụt dần vì lạm phát. Như vậy, khoản tiền lãi ngân hàng trả cho con không những bị thuế mà còn bị lạm phát làm cho hao hụt. Ta lấy ví dụ cụ thể. Chẳng hạn ngân hàng sẽ trả cho con 5% lãi suất tiền lời tiết kiệm. Nếu mức lạm phát hàng năm khoảng 4% và mức thuế thu nhập của con là 30%, kết quả là con chỉ có bị lỗ mà thôi. Lý do thứ hai, những người cho đầu tư là rủi ro thường cố tình tránh né học hỏi thêm những điều mới. Và lý do thứ ba, những người chỉ biết công việc tiết kiệm tiền và cho rằng đầu tư là rủi ro sẽ không thể nào thấy được mặt bên kia của đồng tiền. Người bố giàu biết cách làm đơn giản những vấn đề phức tạp sao cho hầu hết mọi người đều có thể nắm bắt được cốt lõi những gì người muốn nói. Trong tập 1, tôi đã trình bày về bản tóm tắt lợi lỗ và bản cân đối tài chính mà người đã dùng để dạy tôi những kiến thức cơ bản về kế toán và tài chính. Trong tập 2, tôi đã trình bày những sơ đồ giải thích sự khác nhau về mặt cảm tính và lý trí giữa 4 nhóm người khác nhau trong kim tứ đồ. Và để có thể hiểu được về đầu tư, trước hết tôi cần phải nắm rõ những bài học mà người đã dạy cho tôi được trình bày trong 2 quyển sách trước. Khi tôi được 12 tuổi, người bố giàu thỉnh thoảng bắt tôi ngồi cạnh người sau một chiếc bàn gỗ sơn nâu to lớn khi phỏng vấn những người đến xin việc làm. Phía bên kia bàn là một chiếc ghế gỗ để trống dành cho người xin việc. Thư ký của người cứ tuần tự mời từng người được phỏng vấn vào phòng và ngồi vào chiếc ghế đó. Tôi đã chứng kiến nhiều người lớn xin việc chỉ ở mức lương 1 đô la mỗi giờ và hầu như không có phúc lợi gì cả. Mặc dù còn là một đứa trẻ, tôi vẫn thừa biết mức lương đó rất khó nuôi sống một gia đình. Tôi cũng chứng kiến nhiều vị có bằng cấp đại học, thậm chí cả bằng tiến sĩ, đến xin việc với người và có vị trí quản lý hay kỹ thuật chỉ ở mức lương không quá 500 đô la mỗi tháng. Trong suốt những năm tháng ngồi chung với người, trong những cuộc phỏng vấn đó, người không hề nói bất cứ điều gì với tôi cả. Cuối cùng, khi tôi vừa tròn 15 tuổi và quá chán với việc chỉ ngồi sau chiếc bàn của người, im lặng và lắng nghe, tôi nói với người, tại sao bố lại muốn con cứ ngồi đây và xem mọi người đến xin việc vậy bố? Con chẳng học được điều gì cả và càng lúc càng chán. Hơn nữa, con thấy thật nhẫn tâm khi thấy nhiều người lớn rơi vào tình trạng tuyệt vọng về công việc và tiền bạc như thế. Họ không dám bỏ việc làm hiện tại trừ phi bố phân một công việc khác cho họ. Con không tin những người ấy có thể tồn tại được trong 3 tháng mà không có lương. Và nhiều người thậm chí còn lớn hơn cả bố nữa nhưng lại không có tiền. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy hả bố? Tại sao bố muốn con chứng kiến những điều này? Cứ mỗi ngày con ngồi chung với bố, con cảm thấy rất đau lòng. Con không quan tâm chuyện họ xin việc làm với bố, nhưng chính ánh mắt tuyệt vọng cần tiền của mỗi người mới làm con áy náy nhiều nhất. Người bố giàu ngồi im lặng một lúc, rồi khẽ nói. Ta đã đợi con hỏi câu hỏi này từ lâu rồi con à. Những điều ấy cũng làm ta rất đau lòng và áy náy. Chính vì thế ta lại càng muốn con tận mắt chứng kiến những điều đó trước khi con trưởng thành. Người vẽ kim tứ đồ lên tờ giấy trước mặt người và nói, con vừa mới bắt đầu học trung học. Chẳng bao lâu sau, con sẽ phải quyết định điều quan trọng nhất trong đời con là con muốn trở thành ai sau khi con ra trường. Ta biết bố con muốn con vào đại học để sau này con có thể kiếm được một công việc lương cao. Nếu con nghe theo lời của bố con, đời con sẽ đi theo hướng này. Người vừa nói, vừa vẽ mũi tên vào nhóm L và T phía bên trái của tứ đồ. Còn nếu con nghe theo ta, con sẽ học hỏi trở thành một người ở phía bên này của kim tứ đồ. Bố đã bảo con điều này biết bao nhiêu lần rồi. Tôi lặng lẽ đáp, tại sao bố cứ lặp lại những điều ấy? Bởi vì nếu con nghe theo lời bố con, chẳng bao lâu sau, con sẽ chính là bản thân con ngồi vào chiếc ghế gỗ đó ở phía bên kia bàn. Còn nếu như con nghe theo ta, con sẽ ngồi vào chiếc ghế ở phía bên ta. Đó chính là sự lựa chọn mà tự con phải quyết định lấy. Dù ý thức hay là vô ý thức, ngay khi vào trong trung học, ta đã bắt con ngồi chung với ta, là vì ta muốn con biết có sự khác nhau về mặt quan điểm sống. Ta không cho rằng ở phía bên này hay phía bên kia bàn là tốt hay là không tốt. Mỗi phía nó có cái hay cái dở riêng của nó. Ta chỉ muốn con từ đây hãy bắt đầu chọn lựa suy xét phía bên nào con muốn ngồi. Và bởi vì những gì con học được từ hôm nay sẽ đẩy con vào phía bên nào mà con muốn đến. Con sẽ ngồi vào phía bàn của nhóm L và T hay phía bàn của nhóm C và D. 10 năm sau. Vào năm 1973, người bố giàu nhắc lại cuộc trò chuyện lúc tôi chỉ là một đứa bé 15 tuổi. Con còn nhớ ta đã hỏi con muốn ngồi ở phía bên nào không? Người hỏi. Tôi gật đầu đáp. Ai có thể biết trước là bố của con lại ngồi vào chiếc ghế gỗ đó ở tuổi 50. Lúc bố con 40 tuổi, người có tất cả mọi thứ trong tay, đỉnh cao sự nghiệp, công việc lâu dài và phúc lợi đảm bảo suốt đời. Vậy mà 10 năm sau, tất cả những thứ đó không còn nữa. Bố con là người đàn ông rất dũng cảm và kiên cường. Điều không may là bố con đã không lập kế hoạch dự trù trước điều gì có thể xảy ra. Cho nên giờ đây ông phải gặp khó khăn về sự nghiệp và tiền bạc. Nếu bố con muốn thay đổi nhanh chóng, mọi thứ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nếu bố con vẫn cứ bám vào trong tư tưởng cũ về công việc và sự an toàn ổn định trong công việc, ta e là ông sẽ lãng phí những năm tháng cuối cùng của đời mình. Ta không thể giúp bố con được, nhưng ta có thể giúp hướng dẫn con. Người đáp. Như vậy ý của bố là hãy chọn phía bên bàn nào để ngồi vào, có phải không? Tôi đáp. Có phải bố muốn con hoặc chọn nghề phi công với hãng hàng không, hoặc là chọn một con đường đi cho chính mình? Ý của bố không nhất thiết phải là như thế. Người nói. Mà điều ta muốn nói là vấn đề khác kia. Thế vấn đề đó là gì hả bố? Tôi hỏi. Người vẽ lên kim tứ đồ và nói. Có rất nhiều thanh niên chỉ biết tập trung vào một khía cạnh của kim tứ đồ này. Hầu hết mọi người khi còn nhỏ đều tự hỏi, cháu muốn trở thành ai khi lớn lên? Nếu con để ý, hầu hết bọn trẻ con sẽ trả lời nào là lính chữa cháy, nào là ca sĩ, bác sĩ hoặc giáo viên. Có nghĩa là trẻ con chỉ biết chọn về phía L và T trong kim tứ đồ. Tôi chen vào. Đúng vậy con ạ. Trong khi nhóm D, tức là nhóm nhà đầu tư, chỉ có một lựa chọn sau cùng khi chọn lựa khác đã được bàn hết. Trong nhiều gia đình, ý tưởng về nhà đầu tư chỉ được đề cập đến sau khi các bậc cha mẹ khuyên con cái của mình thế này. Vấn đề quan tâm trước hết là con phải có một công việc lương cao, nhiều phúc lợi và một kế hoạch về hưu đảm bảo. Nói khác đi là hãy tìm việc làm ở một công ty mà có thể chăm lo những nhu cầu đầu tư dài hạn của mình. Thực tế đó đã không còn xảy ra như thế khi con nói với con những điều này. Tại sao bố cho rằng thực tế đó đang thay đổi và không còn như trước? Tôi hỏi. Chúng ta đang tiến dần vào một kỷ nguyên của nền kinh tế toàn cầu con ạ. Người đáp. Các tập đoàn, để tồn tại được trong sự cạnh tranh toàn cầu, buộc phải kiểm soát và cắt giảm chi phí. Một trong những gánh nặng chi phí lớn nhất là phúc lợi nhân viên và bảo hiểm hưu trí của người lao động. Con cứ tin ta đi và theo dõi mà xem. Trong một vài năm tới, các công ty sẽ chuyển dần trách nhiệm sang người lao động. Ý của bố là mọi người sẽ phải tự chăm lo kế hoạch về hưu của mình, thay vì chủ lao động hoặc chính phủ của họ như trước đây. Tôi hỏi. Đúng vậy. Vấn đề sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nếu với người nghèo, và chính những người đó khiến ta lo lắng nhất. Đó là lý do tại sao mà ta muốn con nhớ lại những ngày tháng ngồi cạnh ta bên chiếc bàn đó, chứng kiến nhiều người chỉ biết một nguồn thu nhập từ công ăn việc làm. Khi con đến tuổi ta, con sẽ thấy làm thế nào xử lý với những người già trong xã hội không có trợ cấp thu nhập và y tế là một vấn đề nan giải đến mức nào. Ta đoán đến khoảng năm 2010, khi thế hệ dân Mỹ trẻ hiện nay bắt đầu bước vào tuổi về hưu, vấn đề đó sẽ càng trở nên khó khăn trầm trọng. Vậy con nên làm gì hả bố? Tôi hỏi. Hãy chọn nhóm D là nhóm con cần phải tập trung rèn luyện trước nhất. Khi con trưởng thành, hãy quyết định trở thành nhà đầu tư là chọn lựa hàng đầu của con. Ta biết con sẽ muốn đồng tiền làm việc cho con, chứ con không cần phải làm việc vì nó nếu như con không muốn và không thể làm việc. Ta biết con không muốn giống như bố con ở tuổi 50, phải bắt đầu lại mọi thứ từ tay trắng.
Thank you.
nhóm quan trọng nhất. Người bố giàu giải thích với tôi, một trong những sự khác nhau giữa người nghèo và người giàu chính là sự giáo dục của các bậc cha mẹ đối với con cái. Người nói, khi Mai được 15 tuổi, nó đã có riêng một danh mục đầu tư trị giá trên 200.000 đô la Mỹ. Còn con thì chẳng có gì cả. Những gì con có chỉ là việc hàng ngày cấp sách đến trường để sau này có thể tìm được một công việc lương cao. Và đó chính là điều mà bố con cho là quan trọng. Người bố giàu cho tôi biết Mai đã biết cách trở thành nhà đầu tư trước khi anh ta tốt nghiệp. Người nói, ta không bao giờ can thiệp vào việc chọn lựa nghề nghiệp của nó. Ta muốn nó theo đuổi những sở thích của mình, thậm chí ngay khi nó không muốn theo nghiệp của cha nó. Tuy nhiên, dù cho nó trở thành ai đi nữa, là cảnh sát, chính trị gia hay thi sĩ, ta đều muốn nó phải là một nhà đầu tư trước hết. Con sẽ giàu hơn rất nhiều người nếu như con biết học hỏi để trở thành một nhà đầu tư, bất kể con kiếm được tiền hàng ngày từ nghề nghiệp nào đi chăng nữa. Nhiều năm sau, khi tôi tiếp xúc với nhiều người xuất thân từ các đại gia, hầu hết đều tâm sự với tôi như những điều mà người bố giàu đã nói. Nhiều người bạn giàu có của tôi đều cho biết ngay từ nhỏ họ đã được cha mẹ lập cho một danh mục đầu tư cho họ và hướng dẫn họ về đầu tư trước khi họ tự quyết định một nghề nghiệp chuyên môn cho chính mình. khosachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 14, bài học đầu tư số 12, các quy tắc đầu tư cơ bản. Tôi đã thôi tìm kiếm việc làm với các hãng hàng không. Vào tháng 6 năm 1974, tôi quyết định sẽ đi theo con đường kinh doanh. Tôi quyết định như thế, chẳng mấy khó khăn, bởi vì người bố giàu đã sẵn lòng hướng dẫn tôi. Thế nhưng áp lực phải thành công trong tôi cứ nặng dần. Tôi cảm thấy mình quá thua kém về mặt tài chính khi so sánh với Mai. Trong một lần gặp mặt, tôi tâm sự hết nỗi niềm của mình với người bố giàu. Tôi nói, con đã có trong tay hai kế hoạch tài chính. Một đảm bảo sự an toàn ổn định và một nhắm tới mục đích sung túc thoải mái. Thế nhưng cho dù chúng thành công, con vẫn sẽ không bao giờ giàu như bố và Mai với tốc độ đầu tư đó. Người bố giàu chỉ nhếch mép cười khi nghe tôi nói thế. Một hồi sau người nói, đầu tư không phải là một cuộc đua con à. Con chẳng phải cạnh tranh thi đua với bất kỳ một ai cả. Những người háo thắng đua chen thường lên voi xuống chó trong suốt chặng đường làm giàu của họ. Vấn đề ở đây không phải là ai về đích trước. Tất cả những gì con cần làm để kiếm tiền chỉ đơn giản là cố gắng rèn luyện để trở thành một nhà đầu tư mỗi lúc hoàn thiện hơn mà thôi. Nếu con tập trung nâng cao kiến thức và kinh nghiệm của mình về đầu tư, con sẽ trở nên rất giàu có. Còn nếu như con muốn làm giàu nhanh, chập chực hay muốn có nhiều tiền hơn Mai, con chỉ càng tổ thất bại và thua cuộc. Dĩ nhiên có sự so sánh và đua chen chút chút cũng không sao, nhưng mục đích thực sự của con đường làm giàu là trở thành một nhà đầu tư lão luyện hơn. Bất cứ mục đích nào khác cũng đều ngu xuẩn và mạo hiểm con ạ. Tôi ngồi nghe gật gù, nhưng lại càng cảm thấy não nề hơn. Tôi thừa biết rõ, thay vì kiếm tiền nhanh bằng cách chấp nhận nhiều rủi ro hơn, tôi nên tập trung học hỏi nhiều hơn nữa. Điều đó đối với tôi hoàn toàn hợp lý. Ít rủi ro hơn và chắc chắn sẽ mất ít tiền hơn, mà tôi hiện tại cũng chẳng có nhiều tiền. Người bố giàu giải thích tiếp tại sao người muốn Mai tập trung trở thành nhà đầu tư ngay từ đầu mà lại không là một người nhóm C hay nhóm L. Người nói, vì mục tiêu của sự giàu có là bắt đồng tiền làm việc cho con để con không phải nhọc thân đi làm. Vậy tại sao con không bắt đầu ngay tại nơi mà con muốn đạt tới? Điều đó cũng giống như chơi golf vậy. Con có thể chơi golf ngay cả khi con già đi và không còn khỏe mạnh nữa. Trong khi môn đá bóng, con chỉ có thể chơi lúc còn trẻ. Vậy tại sao con không bắt đầu học chơi golf mà con biết sau này về già con có thể chơi được môn thể thao đó? Hầu hết mọi người chịu bỏ tiền học những kỹ thuật đánh golf cơ bản trước khi chơi. Thế mà lại không chịu bỏ thời gian học hỏi những kỹ năng cơ bản về đầu tư trước khi họ chơi với số tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của mình. Những điều cơ bản về đầu tư. Người bố giàu nói, bây giờ con đã có trong tay hai kế hoạch tài chính. Một nhằm an toàn ổn định và một nhằm cho sự sung túc thoải mái. Ta sẽ giải thích về những quy tắc cơ bản trong đầu tư. Theo người, sẽ rất rủi ro khi bắt đầu đầu tư mà không có hai kế hoạch này trước hết. Người nói, sau khi con đã có hai kế hoạch tài chính và thực hiện theo chúng, con có thể bắt đầu học hỏi những kỹ năng phức tạp hơn trong việc lựa chọn các công cụ đầu tư khác nhau. Đó là lý do tại sao mà ta phải đợi cho đến khi con lập xong hai kế hoạch tài chính máy móc, từ đồng đó mới giải thích tiếp với con. Quy tắc đầu tư cơ bản số 1, người bố giàu nói, là luôn luôn ghi nhớ con đang làm việc vì loại thu nhập nào. Theo người, có 3 loại thu nhập khác nhau. Thứ nhất, thu nhập từ sức lao động. Loại thu nhập này do một việc làm hay một hình thức lao động nào đó mang lại. Thông thường, đó là tiền lương hay phí tư vấn. Loại thu nhập này có thể bị đánh thuế rất cao, do đó rất khó làm giàu. Khi bạn nói với con mình, hãy kiếm một công việc tốt, tức là bạn đang khuyên con mình làm việc vì loại thu nhập này. Loại thứ hai, thu nhập từ danh mục đầu tư. Loại thu nhập này kiếm được từ các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương, v.v. Loại thu nhập này phổ biến nhất trong thu nhập đầu tư, chỉ vì các tài sản đầu tư loại này dễ quản lý và chuyển nhượng hơn các loại tài sản khác. Thứ ba, đó là thu nhập thụ động. Loại thu nhập kiếm được từ bất động sản, bản quyền tác giả hay độc quyền thương hiệu. Tuy nhiên, thu nhập thụ động từ bất động sản chiếm tới khoảng 80%. Hình thức đầu tư bất động sản có nhiều ưu điểm về mặt thuế. Bố ruột tôi thường nói với tôi, hãy chăm học ở trường và lấy điểm cao. Khi con có thứ hạng cao ở trường, con sẽ kiếm được một công việc tốt và trở thành một người lao động giỏi. Lúc ấy, tôi và Mai vừa mới vào trung học. Người bố giàu khi nghe tôi kể lại, chỉ cười khẩy và nói, bố con là một người lao động giỏi, nhưng sẽ không bao giờ giàu được nếu ông ấy cứ tiếp tục suy nghĩ như thế. Còn các con nếu nghe theo lời ta, các con sẽ phải làm việc chăm chỉ để kiếm thu nhập từ danh mục đầu tư và thu nhập thụ động nếu các con muốn giàu có. Quy tắc cơ bản số 2. Quy tắc cơ bản số 2 người bố giàu nói là chuyển thu nhập từ sức lao động thành thu nhập từ danh mục đầu tư hoặc thu nhập thụ động càng nhiều càng tốt. Và đó chính là tất cả những gì mà một người đầu tư cần phải làm. Người mỉm cười kết luận, chỉ đơn giản có thế. Nhưng sao con làm được? Tôi hỏi. Làm sao con kiếm được nếu như con không có tiền? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con mất tiền? Sao? Người cắt lời tôi. Con y như tay đầu bếp Ấn Độ trong phim vậy. Nhưng đó là những câu hỏi thực tế. Tôi nhăn nhó. Ta biết chứ. Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn con ghi nhớ điều cơ bản đó thôi. Sau này ta sẽ dạy con làm cách nào, được chứ? Và hãy coi chừng những suy nghĩ cực đoan của con. Rủi ro bao giờ cũng liền kề với đầu tư, cũng như cuộc đời vậy. Những người hay suy nghĩ cực đoan và sợ mạo hiểm luôn tự mình đánh mất cơ hội vì tật xấu và sự sợ hãi đó. Con biết chứ? Quy tắc đầu tư số 3. Quy tắc đầu tư cơ bản số 3, người bố giàu nói tiếp, là bảo vệ nguồn thu nhập mà con kiếm được do chính sức lao động bằng cách đầu tư vào một loại chứng khoán. Mà con hy vọng chứng khoán đó sẽ chuyển nguồn thu nhập kia thành thu nhập thụ động hay thu nhập đầu tư. Bảo vệ bằng một chứng khoán à? Tôi hỏi. Con thực sự không hiểu. Thế còn tài sản và nợ thì thế nào? Hỏi đúng lắm, người đáp. Ta đang mở rộng vốn từ vựng cho con đấy. Đến lúc con cần phải hiểu về tài sản và nợ không theo nghĩa thông thường đơn giản nữa. Ý ta muốn nói là mọi chứng khoán không nhất thiết phải là tài sản như nhiều người nghĩ. Ý của bố là bất động sản hay một cổ phiếu chỉ là một loại chứng khoán, chứ không phải là tài sản à? Tôi hỏi. Đúng vậy. Thế nhưng những người đầu tư bình thường không nhận ra được sự khác biệt giữa chứng khoán và tài sản. Thậm chí, kể cả nhiều chuyên viên tài chính, hầu hết mọi người đều coi chứng khoán đương nhiên là tài sản. Vậy chúng khác nhau chỗ nào hả bố? Chứng khoán là mọi thứ mà con hy vọng có thể bảo vệ, gìn giữ số tiền con kiếm được với nó. Nhìn chung, các loại chứng khoán đều được nhà nước quản lý nghiêm ngặt thông qua một tổ chức gọi là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán. Con cũng nên lưu ý là người ta không gọi tổ chức ấy là Ủy ban Giao dịch Tài sản. Như vậy chính phủ biết rõ là các chứng khoán không nhất thiết phải là tài sản. Tôi nói. Người bố giàu gật đầu, cũng như người ta không gọi là Ủy ban Bảo đảm Chứng khoán. Nhà nước thừa biết những gì có thể làm là thiết lập và giám sát thực hiện một hệ thống quy định chặt chẽ nhằm duy trì trật tự trên thị trường. Nhà nước không đảm bảo bất cứ ai tham gia thị trường chứng khoán cũng đều có thể kiếm lời. Đó là lý do tại sao mà chứng khoán không được coi là tài sản. Con có nhớ những định nghĩa cơ bản mà ta đã dạy không? Tài sản là một thứ đem tiền lại cho con, thể hiện qua thu nhập con có được, và nợ là thứ làm cho con mất tiền, thể hiện qua các chi phí. Đó chỉ là kiến thức về tài chính hết sức cơ bản con ạ. Tôi gật đầu. Như vậy hoàn toàn tùy thuộc vào người đầu tư mà các chứng khoán sẽ trở thành tài sản hay nợ đối với họ. Đúng vậy. Người vừa đáp, vừa vẽ sơ đồ dưới đây lên giấy. Sơ đồ trang 143. Sự rối rắm bắt đầu xảy ra với hầu hết những người đầu tư là khi có một ai đó bảo họ chứng khoán là tài sản. Những người đầu tư bình thường hay lo lắng khi đầu tư bởi vì họ chỉ biết điều đó khi mua chứng khoán. Thế nhưng không có nghĩa là họ có thể kiếm được tiền từ chứng khoán đó. Vấn đề ở chỗ là khi mua chứng khoán, họ có thể mất tiền dễ như chơi, người nói. Cho nên nếu một chứng khoán sinh lời, con hãy xem sơ đồ đó. Chứng khoán ấy sẽ rót tiền vào cột thu nhập của con, và đó chính là tài sản. Nhưng nếu một chứng khoán sinh lỗ và khoản tiền ấy thể hiện trong cột chi phí, chứng khoán ấy đã trở thành nợ của con. Trong thực tế, cùng một chứng khoán nhưng có thể biến từ tài sản thành nợ. Chẳng hạn ta mua 100 cổ phiếu của công ty ABC vào tháng 12. Mỗi cổ phiếu giá 20 đô. Vào tháng giêng, ta đã bán ra 10 cổ phiếu ở mức giá 30 đô la. Như vậy 10 cổ phiếu đó là tài sản của ta bởi vì chúng đem lại lợi cho ta. Nhưng nếu đến tháng 3, ta bán ra 10 cổ phiếu đó chỉ còn ở mức giá 10 đô la, số cổ phiếu ấy đã trở thành nợ bởi vì ta đã làm cho ta bị lỗ. Người hàng giọng rồi nói tiếp. Cho nên ta nhìn vấn đề ở chỗ, những công cụ chứng khoán nào mà ta đầu tư sẽ trở thành tài sản của ta, và hoàn toàn do sự quyết định của ta mà một chứng khoán có thể trở thành tài sản hay là nợ. Đó chính là chỗ rủi ro, phải không bố? Tôi thêm vào, chính sự thiếu hiểu biết của người đầu tư khi phân biệt một chứng khoán nào là tài sản hay nợ mới làm đầu tư trở nên rủi ro đối với họ. Quy tắc cơ bản số 4. Quy tắc cơ bản số 4. Người đầu tư mới thực sự là tài sản hay nợ, người bố giàu nói. Sao vậy bố? Tôi hỏi, tại sao không phải là đầu tư hay chứng khoán mà lại là người đầu tư mới là tài sản hay nợ? Người bố giàu gật gù. Con thường nghe mọi người nói đầu tư là rủi ro chứ. Nhưng thực sự, chính người đầu tư mới là rủi ro, mới chính là tài sản hay là nợ. Ta đã từng chứng kiến nhiều người chuyên đầu tư bị lỗ trong khi khối người đầu tư bình thường khác lại kiếm được lời. Ta cũng đã từng sang nhượng nhiều công ty của ta cho các doanh nhân để rồi công ty đó chẳng bao lâu sau tuyên bố phá sản. Ta đã gặp nhiều người mua được những miếng đất cực kỳ tốt và làm giàu từ những miếng đất đó. Nhưng rồi sau vài năm, chính những miếng đất đó đã tuột giá thê thảm. Trong thực tế con ạ, một người đầu tư khôn ngoan thường hay bám sát một người đầu tư mạo hiểm bởi vì đó chính là nơi phát sinh nhiều cơ hội đầu tư rất hời. Chính vì vậy mà bố thích nghe những câu chuyện đầu tư lỗ lạ. Bố muốn tìm hiểu tại sao chúng lại rơi vào tình trạng thất bại, mà từ đó bố có thể mặc cả để mua lại. Tôi nói, và bố cũng không thích nghe những người huênh hoang và những khoản lời mà họ kiếm được từ thị trường chứng khoán hay địa ốc. Đúng vậy con ạ. Hẳn con đã quan sát từ rất kỹ, người đáp. Nghe những câu chuyện làm giàu chập giật thì chỉ là chuyện của kẻ ngu. Những câu chuyện ấy chỉ càng khiến cho ta trở nên thành kẻ thua cuộc nếu ta nghe theo. Nếu một cổ phiếu được tất cả mọi người biết đến hay đã sinh ra lời từ lâu, thông thường, kẻ nắm giữ cổ phiếu ấy đã gần xong cuộc chơi của mình và chẳng bao lâu sau sẽ nhảy ra ngoài. Là một người đứng trong nhóm C và D, ta muốn tìm kiếm những chứng khoán nào hiện đang là nợ để biến chúng thành tài sản, hoặc đợi một người nào đó bắt đầu biến chúng thành tài sản. Điều đó làm bố chẳng khác nào một người đầu tư ngược đời hay đi ngược lại cảm tính chung của mọi người trên thị trường. Tôi đánh bạo nói. Ý nghĩ đó của con chính là ý nghĩ của một tay đầu tư nghiệp dư con ạ. Hầu hết mọi người coi kẻ đầu tư theo trường phái ngược đời là một kẻ chống lại xã hội, chống lại đám đông. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Là một người thuộc nhóm C và D, ta coi ta như một tay thợ sửa chữa. Ta muốn tìm kiếm những chỗ rạn nứt, gãy vỡ và xem xét có nên sửa chúng hay không. Nếu chúng có thể sửa được, thế thì những thứ đó sẽ trở thành một cơ hội đầu tư tốt. Chỉ khi nào những nhà đầu tư khác muốn chúng được sửa lại. Còn nếu chẳng có ma nào thèm đói hoài đến chúng, ta cũng chẳng dạy gì bỏ công sức của mình ra mà lao vào. Cho nên một nhà đầu tư đúng nghĩa phải có cùng sở thích với đám đông. Và đó là lý do tại sao ta không gọi ta là một tay đầu tư ngược đời thực sự. Ta sẽ không bao giờ nhảy vào một khoản đầu tư mà không một ai thèm lưu tâm hay tỏ ra thích thú. Quy tắc cơ bản số 5. Quy tắc cơ bản số 5 là một nhà đầu tư đúng nghĩa phải chuẩn bị đối phó trước bất kỳ một tình huống nào có thể xảy ra. Người nói tiếp, một tay đầu tư lơ mơ, nửa vời, chỉ biết cố công suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra và xảy ra khi nào. Thế ý bố là sao hả bố? Tôi hỏi. Con có bao giờ nghe một người nào đó nói thế này không? Tôi lẽ ra đã mua miếng đất một mẫu anh với giá là 500 đô la cách đây 20 năm. Bây giờ nhìn nó xem, một tay nào đó vừa xây một trung tâm thương mại sát bên và miếng đất ấy bây giờ đã trị giá 500.000 đô la. Có. Con có nghe câu chuyện tương đương như vậy. Chúng ta ai cũng nghe cả. Người bố giàu nói. Đó là một ví dụ mà một người muốn đầu tư không chịu chuẩn bị. Hầu hết các cơ hội đầu tư làm cho con giàu chỉ xảy ra trong một giới hạn thời gian. Chẳng hạn như trong một vài giây như trên thế giới mua bán, hay trong hàng năm trời như trên thị trường địa ốc. Nhưng cho dù khoảng thời gian xuất hiện cơ hội đó dài ngắn thế nào, nếu con không chuẩn bị với vốn hiểu biết, kinh nghiệm và tiền dư của mình, cơ hội đó sẽ vụt mất khỏi tay con. Vậy làm thế nào để chuẩn bị ? Con cần phải tập trung và ghi nhớ những gì mà người khác đang tìm kiếm. Nếu con muốn mua một cổ phiếu, con nên tham dự những khóa học làm thế nào tìm được những cơ hội mà cả trên thị trường. Đối với bất động sản cũng vậy. Mọi thứ đều bắt đầu từ việc luyện tập bộ não của con, biết tìm kiếm những gì cần tìm và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội đầu tư xuất hiện trước mắt con. Quá trình ấy cũng như môn bóng đá vậy. Nếu con cứ tập trung chơi bóng, sẽ bất thình lình một lúc nào đó, con có thể thấy ngay cơ hội và tận dụng thời cơ đá thủng lưới đối phương. Hoặc là sẵn sàng chuẩn bị, hoặc là không. Hoặc là con thủ thế chờ cơ hội, hoặc là con bỏ mặc. Cho dù con lỡ mất một cơ hội ghi bàn trong bóng đá hay trong đầu tư, vẫn luôn luôn có cơ hội ngàn vàng khác chào đón con. Điều đáng mừng là trong thế giới ngày nay, càng có nhiều cơ hội hơn. Nhưng trước tiên, con cần phải chọn lựa cuộc chơi và học các luật chơi nữa. Cho nên bố cứ cười mỉm khi ai đó kể cho bố nghe họ đã mất một cơ hội ngàn vàng hay bảo bố là phải chộp lấy cơ hội đó. Đúng vậy, có rất nhiều người xuất thân từ lối suy nghĩ về sự khan hiếm trong đời, mà lẽ ra nên là sự đầy rẫy và phong phú. Họ thường than vãn khi để lỡ một cơ hội nào đó, hoặc cứ luôn tin vào cơ hội đó và cơ hội duy nhất trong đời họ. Nếu con chịu khó học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong giới C và D, con sẽ có nhiều thời gian hơn và thấy nhiều cơ hội hơn để chọn lựa. Và nhất là sự tự tin của con sẽ nhiều hơn bởi vì con có thể nhảy vào một cơ hội xấu mà ai ai cũng chê để biến nó thành một cơ hội đầu tư tốt. Đó chính là điều mà ta muốn nói về đầu tư thời gian của mình để có thể lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị. Nếu con sống trong tư thế đó, sẽ có những cơ hội ngàn vàng hiện ra trước mắt con. Lúc nãy bố nói đừng suy đoán, ý bố là sao? Tôi hỏi. À, thế con có bao giờ nghe nhiều người nói thế này không? Chuyện gì xảy ra nếu thị trường sụp đổ? Vốn đầu tư của tôi lúc đó sẽ ra sao? Chính vì thế mà tôi sẽ không mua đâu. Tôi thà ngồi đợi và xem chuyện gì xảy ra. Nhiều lần bố à, tôi nói. Ta đã nghe chuyện nhiều người, khi được giới thiệu một cơ hội đầu tư tốt, cứ né tránh bỏ qua, bởi vì họ sợ khi suy đoán những hiểm họa sẽ xảy ra. Chính vì thế, họ mua lúc không nên mua và bán lúc không nên bán, chỉ vì những quyết định của họ hoàn toàn lệ thuộc vào những suy đoán bi quan hoặc lạc quan của mình. Điều đó có khắc phục được nếu họ có thêm chút ít hiểu biết, kinh nghiệm và biết chuẩn bị đối phó. Tôi nói, chính xác. Hơn nữa, một trong những tính cách đặc trưng của một người đầu tư giỏi là biết chuẩn bị kiếm lời ngay khi thị trường vừa đi lên hay đi xuống. Trong thực tế, những nhà đầu tư tài giỏi thường kiếm nhiều tiền hơn khi thị trường đi xuống. Chỉ bởi lẽ là thị trường thường suy sụp ở tốc độ nhanh hơn đi lên. Nếu con không sẵn sàng cho cả hai tình huống đó, thế thì chính con, chứ không phải là công cụ đầu tư mới là rủi ro. Nhưng làm thế nào con chuẩn bị? Làm thế nào con có thể tập trung rèn luyện tinh thần đó, thay vì cứ suy đoán lung tung? Ta sẽ dạy con những kỹ thuật đầu tư cơ bản mà mọi nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải biết, như bán trước mua sau, quyền mua, quyền bán, hợp đồng hai chiều, v.v. Nhưng những thứ đó, hãy để sau này đã. Còn bây giờ, bao nhiêu đó đã quá đủ để con có thể thấy được thái độ chuẩn bị sẽ có lợi cho con rất nhiều so với thói quen suy đoán lung tung. Con còn có một câu hỏi nữa để chuẩn bị, bố ạ. Tôi nói. Câu hỏi gì vậy? Nếu con thấy một cơ hội nhưng lại không có tiền thì con sẽ làm thế nào? Tôi hỏi. Quy tắc cơ bản số 6. Đó là quy tắc cơ bản số 6. Người bố giàu đáp. Nếu con chuẩn bị, nghĩa là con có hiểu biết và kinh nghiệm và tìm thấy một cơ hội tốt. Thế thì tiền bạc sẽ tìm đến con, hoặc là con phải đi tìm nó. Nhưng cơ hội tốt thường khiến con người trở nên tham vọng. Nhưng ta không ám chỉ tham vọng ở nghĩa xấu. Ta muốn đề cập sự tham vọng ở đây chỉ là một cảm xúc rất người, một cảm tính mà ai ai cũng có. Nếu một người tìm thấy một cơ hội tốt, cơ hội đó sẽ tự lôi cuốn tiền bạc đổ đến. Còn nếu cơ hội đó không tốt, sẽ khó mà kêu gọi vốn đổ vào đó con à. Bố có bao giờ nhìn thấy một cơ hội tốt nhưng không kêu gọi được vốn chưa? Nhiều lần lắm. Nhưng không phải bản thân cơ hội đó không lôi cuốn được vốn, mà chính người kiểm soát cơ hội đó không kêu gọi được vốn. Nói cách khác, cơ hội đó sẽ trở nên tốt nếu người đó không tham gia vào. Điều đó cũng tương tự như một chiếc xe đua loại xịn và một tay đua hạng trung bình. Cho dù chiếc xe đó tốt đến mức nào đi nữa, sẽ chẳng có ai dám đặt cược vào tay đua trung bình ấy. Trong địa ốc, nhiều người thường nói mấu chốt làm giàu là địa điểm và địa điểm. Ta lại nghĩ khác. Trong thực tế, trên sân chơi đầu tư, cho dù đó là địa ốc, kinh doanh, cổ phiếu hay là trái phiếu, chìa khóa thành công chính là con người và con người. Ta đã từng chứng kiến những địa ốc tốt nhất ở vị trí tuyệt vời nhất lại bị lỗ thường xuyên vì những người kiểm soát nó không phù hợp. Như vậy, nếu con đã chuẩn bị, có kinh nghiệm và từng trải, và khi con kiếm được một cơ hội tốt, việc gọi vốn đầu tư không phải là điều khó à? Đó là kinh nghiệm của ta. Điều không may là có rất nhiều cơ hội tồi tệ mà những nhà đầu tư như ta sẽ không mạo hiểm đầu tư, lại thường xuyên xuất hiện trước những người đầu tư không chuyên, và những tay đầu tư không chuyên đó lại thường thất bại là lỗ lã. Đó là lý do tại sao mà Ủy ban Giao dịch Chứng khoán ra đời. Tôi nói, vai trò của nó là bảo vệ một người đầu tư trung bình trước những cơ hội đầu tư tồi tệ. Đúng vậy, người đáp. Nhiệm vụ hàng đầu của nhà đầu tư là đảm bảo tiền của họ an toàn. Kế tiếp mới là chuyện chuyển tiền đó thành thu nhập, thành lời. Đến khi đó, con sẽ thấy bản thân con hay người khác mà con tin tưởng có thể biến số tiền đó thành tài sản hay không. Ở đây ta lặp lại cho con một lần nữa. Công cụ đầu tư không nhất thiết phải là rủi ro hay an toàn, mà cốt lõi chính là người đầu tư. Vậy đó có phải là quy tắc đầu tư cơ bản cuối cùng không hả bố? Tôi hỏi. Chưa đâu con à. Người đáp. Đầu tư là một lĩnh vực mà trong đó những quy tắc cơ bản con có thể học đi học lại suốt đời. Con càng lĩnh hội được những quy tắc cơ bản đó sâu sắc chừng nào, con sẽ càng kiếm được nhiều tiền và mạo hiểm ít chừng đó. Nhưng còn có thêm một quy tắc đầu tư cơ bản nữa mà ta muốn nói nốt với con. Đó chính là quy tắc đầu tư cơ bản số 7. Quy tắc cơ bản số 7. Quy tắc đó là gì? Đó chính là khả năng đánh giá rủi ro và lợi nhuận. Người đáp. Bố cho con một ví dụ đi. Giả sử hai kế hoạch đầu tư cơ bản của con đang thực hiện rất tốt, giúp con có thể giành được một khoản tiền là 25.000 đô la. Với số tiền đó, con có thể bắt đầu suy nghĩ đến những cơ hội đầu tư to lớn hơn. Dĩ nhiên, số tiền đó cho dù con có bị mất, cũng không đến nỗi khiến con nghĩ đã đến ngày tận thế. Với hai kế hoạch cơ bản kia, con vẫn có thể mua thức ăn hàng ngày, đổ xăng đi lại và mất thêm một khoảng thời gian để tích lũy lại 25.000 đô la đó. Con sẽ đánh giá như thế nào nếu con muốn đầu tư 25.000 đô la? Này nhé, giả dụ anh họ của con muốn mở một nhà hàng bán bánh mì và cần 25.000 đô la làm vốn. Con coi đó có thể là một cơ hội đầu tư tốt hay không? Về mặt cảm tính có thể là tốt đấy, nhưng trên phương diện tài chính thì không. Tôi trả lời. Sao con lại nghĩ vậy? Người hỏi. Có quá nhiều rủi ro trong khi lời không nhiều. Tôi đáp. Và nhất là làm sao lấy lại vốn. Điều quan trọng nhất ở đây không phải là mức lời trên số vốn bỏ ra, mà chính là làm sao quay vốn về mình. Bố đã từng nói, đảm bảo sự an toàn của đồng vốn là điều quan tâm hàng đầu. Giỏi lắm. Người nói. Nhưng nếu ta nói với con rằng, người anh đó đã từng làm việc trong một công ty nhà hàng bán bánh mì kẹp thịt hàng đầu trong nước suốt 15 năm qua, từng là quản lý nhà hàng và hiện đang muốn xây dựng cho riêng mình một hệ thống nhà hàng trên thế giới. Vậy thì con nghĩ sao? Và nếu như chỉ có 25.000 đô la đó, con có thể mua 5% cổ phần của công ty, con sẽ có quan tâm không? Khi đó thì có bố à? Tôi đáp. Cũng một mức độ rủi ro, nhưng lần này mức lời cao hơn. Thế nhưng con vẫn nghĩ cơ hội đó còn nhiều rủi ro lắm. Đúng vậy. Người đáp. Đó chính là ví dụ về quy tắc cơ bản, đánh giá giữa rủi ro và lợi nhuận đối với một nhà đầu tư. Nhưng làm thế nào một người đầu tư có thể đánh giá được những cơ hội như thế? Tôi hỏi. Con hỏi đúng lắm. Đó là đầu tư vì mục đích làm giàu. Sau khi con đã đầu tư vì sự an toàn và thoải mái, điều con hỏi chính là những kỹ năng cần có để có thể tham gia vào sân chơi đầu tư của giới nhà giàu. Như vậy không phải đầu tư là rủi ro, mà chính người đầu tư không có đủ kỹ năng mới làm cho đầu tư thêm rủi ro hơn. Tôi nói, 3K. Chính xác. Người đáp, ở bậc đầu tư này của giới nhà giàu, người đầu tư cần phải có 3 thứ mà ta gọi là 3K. Đó là, thứ nhất kiến thức, thứ hai kinh nghiệm, thứ ba khoản tiền dư dồi dào. Ở cấp bậc đầu tư này, người giàu cần phải có nhiều tiền, nghĩa là con có thể chịu lỗ mà vẫn kiếm được lời từ lỗ. Kiếm lời từ lỗ à? Tôi hỏi. Con thực sự không hiểu. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề đó sau này. Ở cấp bậc này, con sẽ thấy mọi thứ đều khác hẳn. Con sẽ thấy có những khoản lỗ tốt và những khoản lỗ xấu, nợ tốt và nợ xấu, chi phí tốt và cả chi phí xấu nữa. Ở cấp bậc này, kiến thức và kinh nghiệm của con cần phải được tích lũy càng nhiều càng tốt. Nếu không, con sẽ bị đá ra ngoài rất mau. Con có hiểu không? Con đang cố hiểu bố à? Tôi đáp. Sau đó, người tiếp tục giải thích, nếu một cơ hội đầu tư không tuân theo nguyên tắc đơn giản hóa tối đa, mức độ rủi ro của cơ hội đó có thể là cao. Người nói, nếu một ai đó không thể giải thích cho con trong vòng 2 phút để con hiểu, vậy thì hoặc là con không hiểu, hoặc là hắn không hiểu, hoặc là cả hai đều không hiểu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì tốt nhất là con nên bỏ qua cơ hội đó. Người còn nói, thông thường, mọi người thường làm cho đầu tư có vẻ phức tạp và dùng những thuật ngữ tri thức. Nếu con gặp ai như thế, hãy yêu cầu họ nói bằng ngôn ngữ bình dân. Nếu người ấy không thể giải thích cho một đứa bé 10 tuổi có thể hiểu được tổng quát, rất có khả năng người ấy cũng không thể hiểu được vấn đề. Như vậy nếu bố nói một cơ hội không thể giải thích được một cách đơn giản, thế thì đừng đầu tư vào nó có phải không? Không, ta cũng không muốn nói thế. Người đáp, thường thường, những người không thích thú với đầu tư hoặc là có đầu óc chấp nhận thất bại sẽ nói đại loại như, nếu điều đó khó khăn đến thế, tôi sẽ không làm đâu. Với hạng người đó, ta sẽ nói thế này. Này, khi anh sinh ra, cha mẹ anh đã phải làm việc cực nhọc và thay tả lót cho anh. Ngay cả chuyện đi tiêu đi tiểu đối với anh cũng là một thời hết sức khó khăn, có phải không? Vậy thì giờ đây, chuyện anh tự đi một mình cũng là một điều hết sức bình thường và cơ bản ấy.